Mãng Hoang Kỳ, chương 1610, góc truyện audio.com, Thiên Nhất Đế Quân hỏi, Kỳ Ninh có cần báo cho nhóm Mang Nhai Chúa Tể biết ngươi hợp đạo không? Ba vị Chúa Tể lúc trước có dặn là khi nào ngươi sắp hợp đạo nhớ báo trước cho họ. Kỳ Ninh lắc đầu nói, không cần nói, ta không muốn gây ầm ĩ. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói, được rồi, nghe theo ngươi. Thiên Nhất Đế Quân biết nhóm Mang Nhai Chúa Tể muốn biết trước Kỳ Ninh hợp đạo, một vì đạt phong lĩnh chủ, hai vì muốn dự phòng. Vì đạo quân mà hợp đạo thất bại, chân linh sẽ tán loạn. Tán loạn chân linh là cả một quá trình, chân linh càng mạnh thời gian tán loạn càng dài. Như chân linh của Bắc Hưu thần thế giới tán loạn dài một hỗn độn kỳ, cảnh giới như Kỳ Ninh dù chân linh có tán loạn cũng sẽ kéo dài khá lâu. Thời gian dài như vậy vừa định trước thân chết đạo tiêu, ai biết đạo quân sắp thân chết đạo tiêu sẽ làm ra chuyện gì. Nhiều sinh tử đạo quân hợp đạo thất bại sẽ phóng túng bản thân làm chuyện trước kia bó tay bó chân không dám làm. Một số người khi điên cuồng lên thường tùy ý tàn sát. Nên biết Kỳ Ninh có Cầm Hỏa Thần, thực lực càng mạnh khi nổi điên càng đáng sợ. Nếu Kỳ Ninh không hợp đạo thành công thì như ma đầu, mang theo Cầm Hỏa Thần đi quậy, khi đó ai ngăn hắn được. Kỳ Ninh thản nhiên nói, ta hợp đạo chỉ cần yên tĩnh là được. Đạt phong lĩnh chủ và cái vị bệ hạ cô độc băng phong quân đoàn luôn nhẫn nhịn chờ đợi đó có ý gì ta đều hiểu. Nhưng cho ai hoặc không cho do ta quyết định. Kỳ Ninh biết hai vị kia chờ hắn hợp đạo thất bại, đợi hắn chết. Trong lòng Kỳ Ninh nghĩ dù có thất bại thì hắn không muốn cưỡng ép Cầm Hỏa, hắn càng hy vọng nó tự quyết định. Kỳ Ninh đã có tính toán riêng, chờ xem đi, nếu Kỳ Ninh hợp đạo thất bại, đã định trước thân chết đạo tiêu mới là đối tượng làm người ta sợ. Còn hợp đạo thành công thì càng khỏi phải nói, mọi chuyện không cần nghĩ nhiều, điều ta cần làm chỉ có một, hợp đạo. Niềm tin hợp đạo trong lòng Kỳ Ninh mãnh liệt đến đáng sợ. Vì trong đoạn thời gian ở băng phong hải Kỳ Ninh tu hành nhiều đạo, đạo thôi diễn có thành tựu. Vì tam giới tiên thương cung làm Kỳ Ninh tốn nhiều thời gian cho trận pháp, hắn tập một số trận pháp ghi trong sách văn minh tu hành giả Tây Tư tộc, hấp thu kinh nghiệm trận pháp của hai văn minh cải thiện thành đại trận cực kỳ phức tạp đáng sợ. Đại trận do 52 tầng trận pháp cấu thành, Kỳ Ninh định bày một bộ ở thiên thương cung tam giới. Đại trận như thế cực kỳ huyền diệu, dù là đạo trận pháp thành tựu chúa tể cũng khó phá được. Vì bên trong chứa nhiều tinh hoa của các đại năng tiền bối, Kỳ Ninh chỉ bắt chước gom lại cộng với một số thể nghiệm của riêng hắn, tất cả kết hợp thành 52 tầng. Lưu phái trận pháp của hai văn minh như âm dương kết hợp mà thành. Dựa vào cảnh giới, chúa thể đạo trận pháp rất khó phá, phải mất thời gian lâu thật lâu mới có hy vọng. Dùng lực phá pháp, Kỳ Ninh có nhiều báu vật, hắn chuẩn bị nguồn năng lượng trong trận pháp đều là tuyệt đỉnh. Có đủ nguồn năng lượng phối hợp trận pháp cường đại thì 8-10 chúa tể liên hợp lại cũng không thể nào lay động. Bản thân Kỳ Ninh có sức chiến đấu cấp chúa tể nên biết rõ điều đó. Nhưng Kỳ Ninh không tự tin với thanh dương tinh của đạt phong lĩnh chủ trong truyền thuyết. Thanh dương tinh có thể dễ dàng nối liền hai vùng đất xa xôi, tính công kích mạnh đến đáng sợ. Kỳ Ninh thầm nghĩ, vị trí tam giới luôn, góc truyện audio.com, giữ bí mật mọi người đều lập lời thề, không thể nào lộ ra ngoài. Nếu ta hợp đạo thất bại thì cố gắng để lại những thứ gì cho tam giới đi. Nhưng ta chỉ có thể bảo vệ những cái đó, còn lại chờ xem lớp hậu bối. Kỳ Ninh thản nhiên nhận, hắn đã thấy nhiều hưng suy, nếu hắn không hợp đạo thành công, tương lai chết đi thì tam giới về sau chỉ có thể dựa vào tu hành giả tương lai của tam giới. Thời gian trôi qua từng ngày, Kỳ Ninh bày trận pháp ở thiên thương cung, tam giới. Tài liệu trận pháp, nguồn năng lượng bằng toàn bộ báu vật của hai, ba chúa tể. Nhưng với Kỳ Ninh thì số báu vật này chẳng đáng gì. Thiên Thương Cung, không khí trong Bắc Minh Động Phủ đặc biệt yên tĩnh. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo Thanh Ma Chúa Tể, ngay cả Cầm Hỏa bình thường khờ khạo giờ cũng ngoan ngoãn yên lặng. Vì bọn họ biết ngày mai Kỳ Ninh sẽ hợp đạo, Kỳ Ninh ngước nhìn trời đêm, ngày mai, Cầm Hỏa mập chạy tới ngay. Chủ nhân, Kỳ Ninh dặn dò, ngày mai ta hợp đạo, nếu có chút động tĩnh bị đại năng đến quấy nhiễu thì ngươi thu động phủ của ta vào pháp bảo động thiên của ngươi. Cầm Hỏa đồng ý ngay. Biết rồi, yên tâm, ai dám đến quấy nhiễu là ta ăn hắn. Kỳ Ninh cười, Kỳ Ninh chỉ làm dự phòng vậy thôi, hơn nữa hắn hợp đạo chủ yếu nhất là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ở trong Thanh Hoa động phủ an toàn tuyệt đối, lại có bệ đá chí tôn, Thạch Hỏa Châu nên hy vọng hợp đạo lớn nhất. Kỳ Ninh cũng đưa hợp đạo Hỏa Vân Hoa qua, vì bản tôn và nguyên thần thứ hai chung một thể, khi đó cùng nhau hợp đạo. Nếu ai đến quấy rầy thật ra ảnh hưởng không lớn gì. Kỳ Ninh nhìn trời đêm, tâm tình đặc biệt bình tĩnh. Trải qua ngày tháng dài lâu trong băng phong hải và gần một năm yên lặng bày trận pháp thì đạo tâm của hắn toàn dồn vào hợp đạo. Chợt Kỳ Ninh xúc động muốn đi xem tam giới trước khi hợp đạo. Đã động lòng vậy cứ đi đi. Kỳ Ninh nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đừng theo cùng. Kỳ Ninh cất bước biến mất, Kỳ Ninh một mình đến tam giới. Với thành tựu đạo nhân quả, đạo thôi diễn của Kỳ Ninh nếu hắn không muốn gặp ai thì người ta sẽ không thể thấy hắn. Tam giới, thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng giữa hư không nhìn hư không mênh mông và hỗn độn trước mắt. Thật lâu trước kia nơi này còn là tam giới, bây giờ tam giới mới dù phá diệt sinh ra nhiều lần nhưng chỉ là một thế giới hỗn độn hoàn chỉnh. Không giống ngày xưa có thiên địa nhân tam giới, 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới. Kỳ Ninh ngồi khoanh chân trong hư không yên lặng nhìn, lòng không linh nhảy nhót trước mắt như tái hiện tam giới ngày xưa các cảnh cũ. Lúc trước Kỳ Ninh ở trong địa phủ, vì trận doanh vô gian môn tấn công địa phủ nên hắn không uống canh mạnh bà đã đầu thai vào trần gian, đầu thai vào Kỳ Thị. Có phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, mẫu thân Uất Trì Tuyết. Sau đó Kỳ Ninh bái vào Hắc Bạch học cung, kết bạn sư phụ Điện Tài Tiên Nhân, có sư đệ Mộc Tử Sóc, hai sư tỷ Cửu Liên, Dư Vi. Cách chương.